Đứa nào vậy? Cát Ly hỏi lại một cách máy móc, như đang trong cơn mộng du. Một đứa nào đó trong làng. Lần này, câu nói của Nguyên dài thêm vỏn vẹn có hai tiếng, nhưng ý nghĩa đã khá rõ ràng. Và Cát Ly, như được tọng vô họng một liều thuốc bổ siêu hạn, tỉnh ra ngay lập tức. Ờ hả? Nó lúc lắc đầu như để làm văng ra những ý nghĩ u ám. Thế mà tao không nghĩ ra. Nguyên lầu bầu, ánh mắt vẫn xẹt ngang xẹt dọc trong các bụi cây. Chả biết đứa nào liều mạng như thế. Cắp ly đầu óc bây giờ đã hoàn toàn trở lại bình thường. Nó nghĩ, một khi nó và thằng bạn nó đã dám mò lên đồi phù thủy, thì những đứa khác cũng có thể làm như thế. Chẳng có gì đáng gọi là liều mạng. Nhưng Cắp ly cố tự ngăn mình biến thành lời những suy nghĩ nhạo báng đó, chỉ phụ họa theo thằng bạn bằng cách làm thinh bắt cái đầu xoay tròn bốn phương tám hướng. Trong khi Nguyên và Cắp ly đảo mắt kiếm tìm một cách vô vọng, thì tiếng cười khi nãy lại bất thần vang lên. Lần này bọn nhóc nghe rõ tiếng cười vẳng tới từ phía bên tay phải, ở một khoảng cách không xa lắm. Đi! Nguyên kêu lên và đôn nóng băng mình đi trước. Nguyên đang đi xăm xăm, bỗng dừng phát lại, hệt một chiếc F1 đạp thắng đột ngột, khiến chán Cắp ly đập vô ót nó một cái cạch. Cắp ly đưa tay xoa chán, nhăn nhó. Ui da, mày đi đúng cái kiểu gì? Cắp ly tính phun ra một câu bá láp gì đó, nhưng bàn tay Nguyên đã kịp dán cứng đôi môi nó lại. Im nào! Nguyên dí sát miệng vào tai bạn, thì thào bằng giọng căng thẳng. Có người! Thoạt tiên, Cắp ly không hiểu tại sao thằng bạn nó mặt mày nghiêm trọng đến thế. Có người thì đã sao? Một đứa nhóc nào đó ở làng ke xét cho cùng cũng đâu có gì đáng sợ bằng thầy dâu bạc. Trong khi, ngay cả thầy dâu bạc nếu thình lình xuất hiện trước mặt tụi nó lúc này, thằng bạn nó cũng đâu đến nỗi quý như vậy. Nhưng khi Cắp ly nhón gót nhìn qua vai bạn để thấy được cái mà bạn nó thấy, chợt hiểu rằng thằng bạn nó còn mở miệng nói được là giỏi hết chỗ chê rồi. Tại vì lúc này, trên bãi cỏ rộng chạy dọc sườn đồi thoai thoải, đang ngồi không chỉ một mà là hai thằng nhóc lạ hoắc lạ hơ. Cắp ly ngọ nguậy đầu sau kẽ lá, mắt dương muốn rách cả khóe, cố nhìn cho rõ hơn. Và càng nhìn nó càng tin chắc là mình chưa hề gặp qua hai thằng nhóc này bao giờ. Cách ăn mặc của hai thằng nhóc lạ mặt không khác gì tụi con nít làng ke. Một đứa mặc áo màu vàng hoa cải, một đứa mặc áo xanh da trời. Nhưng mặt mày bọn này trắng trẻo một cách khác thường. Một đứa nhóc làng ke nước da hơi trăng trắng thôi, có bói cũng không ra. Nhưng kỳ dị nhất là mái tóc của tụi nó. Tóc tụi nó không phải màu đen mà có màu xanh lá cây. Thoạt đầu, Cắp ly tưởng tụi nó bẻ lá chụp lên đầu che nắng, nhưng trông kỹ một hồi mới biết là không phải. Cái mớ xanh xanh phủ trên đầu tụi nó đích thị là tóc. Tóc dày, rậm, phủ xuống tận vai và uốn thành từng lọn. Hai thằng này ở nơi khác đến. Tiếng Nguyên thì thầm bên tai như để xác nhận những suy đoán trong đầu Cắp ly. Nhưng mái tóc. Cắp ly ngập ngừng buột miệng. Tụi nó nhuộm. Cái vụ này bây giờ đang là mốt mà. Nguyên đáp bằng cái giọng y như thể nó đã từng nhuộm tóc cả chục lần rồi. Thực tình thì Cắp ly cũng chẳng quan tâm đến vụ tóc tai cho lắm. Có cả đống thứ quan trọng hơn để nó thắc mắc. Nhưng tụi nó đến đây bằng cách nào? Đến làm gì? Chẳng lẽ tụi nó không biết đây là khu vực cấm? Nguyên đáp trả tràng hỏi dồn của thằng bạn bằng ba tiếng gọn lọt. Mày ngu quá! Rồi sợ nói vắn tắt quá, thằng bạn nó sẽ không biết cái ngu nằm ở đâu. Nó chép miệng nói thêm. Tụi này là tụi đi du lịch dã ngoại. Tụi nó đến chỗ này hoàn toàn là tình cờ thôi. Tao cá với mày là tụi nó cóc biết đồi này là đồi phù thủy hay khu vực cấm kỵ gì giáo. Cắp ly lại lia mắt qua kẽ lá, cố kiếm tìm một câu giải thích khác nơi hai thằng nhóc trước mặt. Nhưng những gì nó trông thấy có vẻ muốn phụ họa và nhận xét của bạn nó. Phía xa, thằng nhóc áo vàng ngồi bệt trên cỏ, chân duỗi thẳng ra. Nãy giờ đang cúi đầu mải mê chơi với thứ gì đó đặt trên đùi. Gần hơn, thằng nhóc áo xanh chúi sát đầu vào xem, thỉnh thoảng bật cười khúc khích. Thân hình của nó án ngữ mất tầm nhìn của Nguyên và Cắp ly, nên tụi nó không biết thằng nhóc kia đang chơi cái trò quỷ quái gì. Chỉ đến khi thằng nhóc áo xanh cười gập người xuống, để lộ khoảng trống trên lưng, Nguyên và Cắp ly mới thấy được thằng nhóc kia đang làm gì. Nó vẽ. Cắp ly ngạc nhiên quá sức. Nó không hiểu thằng nhóc áo vàng vẽ thứ gì mà thằng bạn nó cứ chốc chốc lại phì cười như thế. Nó nhớn cổ và cố mở căng mắt, nhưng chẳng thấy thêm được gì ngoài cái chuôi cọ đang ngốc ngoắc lung tung. Nó vẽ tranh phong cảnh. Nguyên huyết cùi trỏ vào hông Cáp Ly. Tao đã nói rồi, đây là tụi nhóc đi dã ngoại mà. Mặc dù Nguyên đã nói như thế, đó là điều quá hiển nhiên, Cáp Ly vẫn cứ muốn nhìn tận mắt bức tranh phong cảnh thằng nhóc áo vàng vẽ. Nó bám tay lên cành cây trên đầu, cố đu mình lên cao để nhìn cho rõ. Hành động bất ngờ của Cáp Ly làm Nguyên tái mặt. Nó tóm lấy chân Cáp Ly kéo lại, giọng cố nén, nghe zin zít như sát muối. Đừng có giở trò ngu ngốc. Bất thần bị bạn giật ngược, Cáp Ly tuột tay khỏi cành cây, rơi đánh bịch một cú như trời giáng. Tiếng động do cú ngã phát ra lớn đến mức họa may chỉ có ai điếc tặc mới không nghe thấy. Đã vậy, sau khi chạm đất, người Cáp Ly lại nảy lên và lăn thêm mấy vòng, cả người văng tuốt ra khỏi chỗ nấp, rồi như có ai thổi, cả người nó tiếp tục lăn tròn theo sườn dốc như một bánh xe cao su. Cáp Ly lăn trong bao nhiêu lâu và lăn tới đâu, cả nó và Nguyên đều không biết. Đứng chết điếng trong bụi cây, Nguyên nhắm tịt mắt không rắn dòm, còn Cáp Ly lúc đầu, tay chân còn cua loạn cào cào và cố chống hai mí mắt lên. Nhưng rồi thấy, càng cua cào, người nó càng lăn càng nhanh, cảnh vật trước mắt thì quay tít mòng mòng, nó ớn quá cũng nhắm nghiền mắt lại luôn. Đến khi nghe một cái kình, người đau nhói và bất thần quay ngang, Cáp Ly biết là mình vừa va phải một gốc cây, nhờ vậy mà dừng lại được. Cáp Ly lại nén đau, lóp ngóp bỏ dậy, nhúc nhích hai mí mắt một hồi rồi từ từ hé ra. Thoạt tiên, Cáp Ly thấy hắt vào mắt nó cái gì lờ mờ, giống như hai cái trứng gà bóc được chôn giữa mớ rau xanh. Đến khi đã chớp mắt thêm vài ba cái và thấy một trong hai cái trứng nhuyễn miệng cười với nó, thì Cáp Ly kịp hiểu ra hai cái trứng đó là hai khuôn mặt trắng trẻo, còn đám rau xanh chính là mái tóc kỳ dị của hai thằng nhóc lạ mặt. Khuôn mặt cười là khuôn mặt của thằng nhóc áo xanh. Thấy Cáp Ly mở mắt, nó hỏi, đau không hả mày? Cáp Ly quên cả sợ, xoa xoa nơi be sườn, nhăn nhó đáp, đau muốn dập mật đi nè, va phải gốc cây mà không chết là may lắm đó. Thằng nhóc áo xanh cười thành tiếng, nhưng mày đâu có pha phải gốc cây. Cáp Ly ngay tức khắc, quét mắt một vòng rộng, mặt thộn ra, quanh đó chẳng có cái cây nào. Lạ thật, thế cái gì đụng phải mình một cú quá mạng vậy ta? Mày va phải tao đó. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Cáp Ly, thằng nhóc áo xanh như đoán biết đối phương đang nghĩ gì bèn nói. Bây giờ thằng nhóc áo vàng mới quay qua nhìn, nó nhìn lom lom vào mặt Cáp Ly. Làm sao mà mày lăn cù từ trên kia xuống thế? Trong một thoáng, Cáp Ly có cảm giác mình đang đút đầu vào một tổ ong. Mặt nóng gian, nó gãi gãi cằm, ngượng ngập đáp. À, đấy là do tao sẩy chân. Đang đi, tao vấp phải một hòn đá. Thế là... Cáp Ly liếc mắt xuống sấp giấy vẽ lúc nãy đã được xếp lại trên tay thằng áo vàng, cố lái câu chuyện qua hướng khác. Tụi mày là khách du lịch hả? Ừ, thằng áo xanh nhanh nhẩu. Tụi tao đến ngọn đồi này sáng nay, tụi tao đã đi qua rất nhiều nơi, nhưng phải nói là chưa có nơi nào đẹp như ở đây. Như vậy là Nguyên đoán đúng. Cáp Ly nhủ bụng và lại đưa mắt nhìn sấp giấy trên tay thằng áo vàng, hỏi với vẻ hiểu biết. Mày vẽ gì vậy? Tranh phong cảnh hả? Không, thằng nhóc áo vàng lắc đầu và chìa sấp giấy ra. Mày thích thì cầm xem đi. Cáp Ly dí mắt vào sấp giấy trên tay. Tấm trên cùng vẽ một con ngựa đang phi nước đại, bờm tung như khói, bốn vó gần như không chạm đất. Cáp Ly đưa bức tranh ra xa rồi kéo lại gần, rồi đẩy ra xa, ngoẹo đầu ngắm nghía, ngạc nhiên thấy bức tranh này cũng giống như những bức tranh ngựa nó đã từng xem. Nghĩa là chẳng có gì kỳ quặc để thằng nhóc áo xanh phải phì cười. Có lúc, Cáp Ly chúi mũi vào sát bức tranh, như thể đánh hơi, nhưng vẫn chẳng khám phá được điều gì khác lạ. Cáp Ly tò mò dở xem các bức bên dưới. Thằng áo vàng vẽ tất cả là ba bức tranh. Bức thứ hai vẽ một con rồng đang uốn mình, nhe nanh múa vuốt. Bức thứ ba vẽ một hiệp sĩ có mái tóc màu xanh lá cây, bù xù, hệt nắm cỏ rối. Tay cầm thanh gươm ngắn tũn, mặt mày đằng đằng sát khí như sắp sửa đánh nhau với ai. Xăm soi một hồi, Cáp Ly uể oải đưa trả sấp tranh lại cho thằng áo vàng và khen một câu phải nói là rất chi hời hợt. Mày vẽ cũng đẹp đó chứ? Thằng áo vàng như không nhận ra vẻ thờ ơ của cắp ly. Nó đứng dậy, kẹp sấp tranh vào nách, tươi cười. Thầy tao cũng khen tao vẽ đẹp, nhưng ổng bảo tao phải học thêm ít nhất là 200 năm nữa, họa may mới được phân nửa trình độ của ổng. Thằng áo xanh đập tay lên vai cắp ly đột ngột nói. Mày kêu thằng bạn mày ra đây đi, tụi tao sẽ dẫn hai đứa mày về nhà tụi tao chơi. Cắp ly há hốc mồm như ai vừa tọng vô họng nó một nắm lông chim. Nó khọt khẹt như cái cassette bị kẹt băng. Ủa? Làm sao? Tụi mày... Thằng áo xanh tỉnh queo. Tao thấy thằng bạn mày lấp ló đằng kia từ lúc nãy lận. Cắp ly quay đầu về phía bụi cây. Chưa biết có nên cất tiếng gọi hay không. Đã thấy Nguyên vẹt đám lá cây, lò dò đi ra. Hai thằng nhóc lạ mặt dẫn Nguyên và Cắp ly đi về phía tây. Vượt qua lùm cây Nguyên và Cắp ly nấp khi nãy. Thẳng tới căn nhà gỗ vừa được sửa sang. Ơ, tụi mày ở đây à? Nguyên sửng sốt buột miệng. Ừ, chắc tụi mày đã thấy qua căn nhà này rồi. Cắp ly kêu lên. Đây là căn nhà của thầy dâu bạc mà. Thằng áo vàng nhướn mắt vẻ lạ lùng. Thầy dâu bạc hả? Ổng là ai vậy? Ờ, ổng là thầy của tụi này. Cắp ly bối rối giải thích, cảm thấy những điều mình nói chẳng ăn nhập gì đến khung cảnh trước mắt. Theo tao thì đây là căn nhà vô chủ, chắc bỏ hoang từ lâu lắm rồi. Thằng nhóc áo xanh vừa bước vào nhà vừa khoa tay nói, cố tình làm ngơ vẻ nghi ngờ lồ lộ trên mặt hai người bạn mới. Tụi tao phải tu bổ lại dữ dội lắm mới ở được. Trong khi thằng áo vàng loay hoay tìm cách treo những bức tranh vừa vẽ lên vách, thằng áo xanh chỉ tay vô hai chiếc ghế kỳ dị, niềm nở mời. Hai đứa mày ngồi đây chơi. À, cắp ly reo lên, ra đây là ghế của tụi mày. Hồi nãy, tụi tao đã ngồi thử rồi, em ghê là... Cắp ly vừa nói vừa hí hửng nhấc mình leo lên ghế. Ở bên cạnh, phân vân một chút, Nguyên cũng trèo lên chiếc ghế thứ hai. Khi nãy, tụi nó đã soi mói hai chiếc ghế này khá kỹ lưỡng, đã leo lên ngồi, thậm chí còn nhún lấy nhún để một lúc lâu, nhưng chẳng thấy gì đáng sợ. Loại ghế này rất êm, có thể ngả ra làm giường được, rất tiện để đi xa. Đợi Nguyên và Cắp ly yên vị trên ghế, thằng áo xanh bắt đầu quảng cáo. Trong một số trường hợp, có thể ngồi dính cứng luôn. Thằng áo xanh càng nói càng hào hứng, nó vung cả hai tay ra phía trước. Tao nói thật đấy, dính cứng. Hai tiếng cuối cùng, Nguyên và Cắp ly ngạc nhiên khi thấy thằng áo xanh nói như hét. Tụi nó chưa kịp hiểu hết những gì thằng nhóc vừa tuôn ra, chợt có tiếng gì như tiếng ngựa hí vang bên tai, khiến cả hai giật mình, ngoái cổ dòm quanh. Trên đồi phù thủy chắc chắn là không có ngựa. Nguyên và Cắp ly biết rõ điều đó. Đồi phù thủy chỉ có những con thú nhỏ như chồn, thỏ, sóc và chuột, tuyệt nhiên không có ngựa hoang. Còn lũ ngựa thồ của làng Ke có kề dao vào cổ cũng chẳng ai dám để bọn chúng bén mảng đến chân đồi. Cho nên, khi nghe tiếng ngựa hí bất thần đập vào tai, tụi nó cảm thấy thiệt là quái đản. Nhưng Nguyên và Cắp ly chỉ thấy lạ lùng lúc đó thôi. Sau khi dòm ráo rác, chẳng thấy bóng dáng con ngựa nào quanh đó. Nguyên mở to mắt nhìn bạn. Mày cũng đâu thấy có con ngựa nào phải không Cắp ly? Ờ, không thấy gì hết. Cắp ly đáp. Nó lúc lắc đầu liên tục qua hai bên. Chắc tụi mình bị ù tai. Phải rồi, đích xác là mình nghe nhầm. Đồ phù thủy làm quái gì có ngựa. Nguyên lẩm bẩm, cố nén một tiếng thở phào. Nhưng khi ngước lên, bắt gặp nụ cười khó hiểu trên mặt thằng nhóc áo xanh, Nguyên bất giác cảm thấy ruột ma gan mình chưa tuột đi đâu mất. Ờ, làm sao mà cả hai đứa cùng một lúc nghe nhầm được hả? Ý nghĩ thoát hiện trong đầu khiến Nguyên nơm nớp mắt, nơm nớp đảo mắt già quanh lần nữa. Lần này, ánh mắt nó dừng lại bức tranh ngựa treo trên bức vách đối diện. Bức tranh này do thằng nhóc áo vàng vẽ ngoài trời lúc nãy. Con ngựa bạch trong tranh được vẽ ở hướng chính diện, có khuôn mặt dài thượt, với hai cái tai nhỏ nhô lên như hai tai nấm, đang cất võ, hăm hở phi hết tốc lực. Con ngựa được vẽ sống động đến mức, Nguyên có cảm tưởng nó đang cố tìm mọi cách phi ra khỏi bức tranh. Thậm chí có lúc, Nguyên cảm thấy hai cánh mũi to tướng của con ngựa đang phập phồng vì cố quá sức. Cắp ly ngoảnh sang, thấy bạn đang nhìn bức tranh ngơ ngẩn đến xuất thần. Nó liền đưa mắt quan sát con ngựa trong tranh. Lúc ở ngoài sườn đồi, Cắp ly đã nhìn thấy bức tranh này một lần. Nhưng lúc đó nó săm soi lâu thật lâu, vẫn chẳng thấy có gì đặc biệt. nhưng bây giờ thì Cắp Ly không thể quả quyết được như thế. Quả là bức tranh bây giờ có vẻ đã xuất hiện nhiều điều khác lạ. Cắp Ly nhớ là lúc nó trông thấy bức tranh này lần đầu, mặt ngựa nhìn nghiêng chứ không nhìn thẳng như lúc này, và cổ ngựa cố nhiên cũng không cất cao như đó đang nhìn thấy. Mày nhăn tít, Cắp Ly chồm người tới trước để nhìn cho rõ. Mũi nó cơ hồ dài ra thêm một tấc, và càng xem lòng nó càng thấy trờn trợn. Cũng như Nguyên, rõ ràng Cắp Ly có cảm giác cánh mũi con ngựa trong tranh đang phập phồng, và đến khi những đám bọt trắng xóa bắt đầu sủi ra từ hai lỗ mũi đang phì phọt kia thì nó điếng người biết rằng những gì nó trông thấy không còn là cảm giác nữa. Hai cánh mũi của con ngựa thực sự là đang phồng lên xẹp xuống liên hồi theo đà phi, còn đôi mắt có vẻ đã láo liên từ nãy đến giờ. Cắp Ly chưa kịp trấn tĩnh đã nghe bực một tiếng, đầu con ngựa đã thò hẳn ra ngoài bức tranh, và từ phía dưới, hai cánh mũi đang thở một cách mệt nhọc kia bắn ra một tràng tiếng hí khoan khoái vang lừng. Cả Nguyên lẫn Cắp Ly hoảng hốt, bật ngả ra sau, nhắm tịt mắt lại, hồn vía rõ ràng là bay đi đâu mất. Chỉ rất lâu sau khi tiếng hí chấm dứt, biết chắc mình chưa bị chết bẹp dưới đà phi của con quái mã, Nguyên và Cắp Ly mới từ từ hé mắt ra. Trước mặt tụi nó, con ngựa đã thụt đầu vào lại trong bức tranh, vẫn đang bất động với tư thế cũ, nằm hiền lành như chưa hề tìm cách xông ra. Ngay cả bức tranh cũng lành lặn, phẳng phiu, không một vết rách. Mọi thứ có vẻ như muốn toa dập với nhau để chứng minh cho Nguyên và Cắp Ly thấy là những gì tụi nó vừa chứng kiến chỉ là ảo giác. Nguyên sững sờ nhìn bức tranh, rồi quay sang Cắp Ly đang đóng băng trên ghế, đoạn liếc mắt qua hai thằng nhóc lạ mặt, thấy mình hoang mang đần độn hết chỗ nói. Có vẻ như nó không biết chuyện gì vừa xảy ra, không biết nó đang ở đâu, thậm chí nó là ai. Cái đầu của nó lúc này giống như một quả chanh đã bị vắt hết nước. Con ngựa. Mãi một lúc, cổ họng Nguyên mới bắt đầu có cảm giác trở lại. Nó cố mấp máy môi, nhưng cũng chỉ để lắp bắp nói được những từ hết sức ngớ ngẩn. Như đọc được thắc mắc trong đầu người bạn mới, thằng nhóc áo vàng mỉm cười. Đúng là con ngựa vừa xông ra, nhưng tụi mày yên chí đi, trình độ của tao chưa thể khiến các hình vẽ thoát hẳn ra ngoài. Tiếng gió rít đánh véo, cắt ngang câu nói của thằng áo vàng. Cùng lúc đó, Nguyên nghe mắt lạnh bên mái trái. Nó ngoảnh sang, điếng hồn thấy người hiệp sĩ trong bức tranh treo bên vách trái đã nhọi hẳn một cánh tay ra ngoài. Thanh gươm bén ngót và sáng lấp loáng trên tay ông đang ngọ nguậy như cố rạch những đường chằng chịt lên má nó. Nếu lúc nãy thằng áo vàng cao hứng vẽ thanh gươm kia dài ra thêm một tấc, mình đổ máu là cái chắc rồi. Nguyên dùng mình nhủ bụng, cố nghiêng người sang bên phải để tránh xa mũi kiếm. Người hiệp sĩ rõ ràng phát khùng trước hành động của Nguyên. Ông điên cuồng khua loạn xịt thanh gươm, vừa cố dướn người ra khỏi bức tranh đến nỗi chiếc áo ông mặc kêu đánh toẹt một cái, rách toác một đường dài ngay chỗ tiếp giáp với bức tranh. Tiếng thét be be của Cắp Ly sau lưng càng làm Nguyên thêm quýu. Nó ngoảnh lại, thấy Cắp Ly cũng đang cuống quýt, ngoẹo đầu ra sau cố né những luồng khói mù mịt phun ra từ miệng con rồng không biết lúc nào đã nhô ra khỏi bức tranh bên phải và đang uốn éo cái đầu đầy đe dọa trong không trung. Cắp Ly ôm mặt, ho sặc sụa và hét lên kinh hoàng. Đôi phù thủy, chúng là phù thủy. Nguyên cảm thấy cả người nó như đột ngột bị nhúng vào hố băng. Tiếng hét của Cắp Ly đã đánh thức thần trí mụ mị của nó. Đúng rồi, hai thằng nhóc này rõ ràng không phải khách du lịch bình thường. Nguyên đau đớn nghĩ, chúng là phù thủy, chúng chính là tai họa của làng que hàng trăm năm trước. Nguyên cựa quậy người tính lao xuống đất, nhưng cặp mông của nó đã dính chặt vào ghế như được dán bởi một thứ keo vô hình. Tụi mày không trèo xuống được đâu, thằng áo xanh lắc đầu. Thần chú dính cứng đã đốt cột chặt tụi mày vô ghế rồi. Cắp Ly lúc này sợ đến muốn nuốt luôn cả lưỡi. Cặp mắt của nó trợn lên, nhưng thực tình thì chính nó cũng không biết nó đang nhìn đi đâu. Tụi mày đừng lo, thằng áo vàng dịu dàng trấn an. Khi tụi mày tới đó, sẽ có người giải phép cho tụi mày. Chỉ là một chuyến đi chơi thôi mà. Nói xong, thằng áo vàng giơ một cánh tay ra phía trước, hô lên một câu kỳ cục. Thế giới thứ nhất! Ngay lập tức, Nguyên và Cắp Ly cảm thấy chiếc ghế tụi nó đang ngồi lắc lư dữ dội, như cố hất văng tụi nó ra. Mới tích tắc đây thôi, tụi nó muốn rời mông khỏi chiếc ghế quái quỷ này đến chết được. Nhưng lúc này theo phản xạ tự nhiên, cả hai vội đưa tay lên, nắm chặt lấy hai chiếc vòng tay lửa ra sức ghì lại. Trước khi kịp ý thức của mình đang làm gì, mí mắt Nguyên và Cắp Ly đã nặng nề sụp xuống, hoàn toàn không cưỡng lại được. Chương 4. Cabrac và Cabret. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đầu óc Cắp Ly bắt đầu hoạt động trở lại. Nó nhớ những hình ảnh cuối cùng mà nó trông thấy trước khi bất tỉnh là gương mặt méo đi vì sợ hãi của thằng Nguyên bạn nó, là nụ cười gian manh của hai thằng nhóc lạ mặt mà bây giờ nó tin chắc là hai tên phù thủy cực kỳ xảo quyệt, là căn nhà gỗ lung lay quá xa cỡ như đang trải qua một trận động đất cỡ 12 độ Richter. Cắp Ly biết là căn nhà thực ra không hề nhúc nhích, chỉ tại chiếc ghế nó ngồi lắc lư dữ quá nên nó thấy thế thôi. Lúc này, Cắp Ly biết mình đã tỉnh, nhưng nó chẳng thèm mở mắt vội. Nó không muốn hai tên phù thủy bắt con phát giác ra điều đó. Nó cứ nằm im lìm như chết, suy nghĩ và tính toán. Cắp Ly chẳng biết là mình đã bất tỉnh trong bao lâu. Ông nó, ba nó, mẹ nó, và chắc chắn có thêm cả bà cố nó nếu bà nó chưa kịp qua đời. Không biết đã lên đường tìm kiếm nó chưa? Còn thầy dâu bạc nữa, chẳng rõ thầy có biết gì về tai họa mà tụi nó gặp phải hay không? Không hiểu sao Cắp Ly rất hy vọng ở thầy dâu bạc. Nó tin là thầy, và chỉ có thầy mới đủ sức giải cứu tụi nó khỏi tay hai tên phù thủy nham hiểm kia. Cũng như tụi nó, thầy rất khoái cái trò đi lang thang trên đồi phù thủy. Chắc chắn sớm muộn gì thầy cũng phát hiện ra tụi nó đang bị cầm tù. Nghĩ đến chỗ này, Cắp Ly phấn khởi đến mức chẳng buồn nhắm tịt mắt nữa. Sau khi cẩn thận giỏng tai nghe ngóng, biết chắc không có ai ở quanh đây, Cắp Ly chậm chạp hé hé mắt ra. Đập vào mắt nó là một tấm thảm trắng tươi, chạy dài từng sọc lớn. Nhưng chớp mắt vài cái, Cắp Ly nhận ra đó là màu trắng của ruột gỗ. Trước mắt nó là một bức vách rộng do hàng trăm miếng gỗ ghép lại với nhau đều tăm tắp. Rõ ràng, đây không phải là căn nhà gỗ bé tẹo ở đồi phù thủy. Mặc dù những tấm gỗ trắng tươi và láng o kia có vẻ cùng nguồn gốc với những tấm gỗ trên bức vách mới cáu mà tụi nó đã trông thấy lúc còn ở trên đồi. Ơ, thế thì mình đang ở đâu đây? Cắp Ly đâm hoảng với câu hỏi vừa nảy ra trong đầu. Nó lóp ngóp bò dậy, nhận ra mình đang bò trên một chiếc giường gỗ lót nệm lông chim. Y như bức vách mênh mông kia, cái giường này cũng hoàn toàn xa lạ với nó. Điều đó càng làm nó cảm thấy bất an. Thế còn Nguyên đâu? Cắp Ly lo lắng quay thêm một vòng, bắt gặp ở bên một cái giường y hệt cái giường của nó. Cái giường kê song song, nhưng do khi nãy quay lưng lại, Cắp Ly không nhìn thấy. Trên giường lúc này có một người đang nằm, căn cứ theo những tiếng khò khò phát ra đều đặn thì chính xác là đang ngủ, nhưng không phải thằng bạn thân của nó. Cắp Ly tưởng như có ai nện búa lên đầu khi sau một hồi trố mắt dòm ngó. Nó sửng sốt nhận ra kẻ đang nằm trình hình một đống kia là thằng nhóc áo vàng. Không ổn rồi, phải chuồn ngay. Cắp Ly tái mặt, tự ra lệnh cho mình và hấp tấp bò thụt lui. Cầu trời cho thằng phù thủy ác ôn kia hóa thành đá luôn cho rồi. Nhưng khi Cắp Ly vừa lùi tới mép giường và đặt được một chân xuống sàn thì thằng áo vàng thình lình mở mắt. Thấy Cắp Ly định thoát thân, nó bắn tung người lên như thể cái nút chai sâm banh bật nắp và... ngay khi còn đang lơ lửng trên không, nó ngoác mồm, giống lên một tràng khủng khiếp. À! Cắp Ly biết rằng, hành động đúng đắn nhất lúc này là vắt rổ lên cổ, chạy luôn, nhân lúc thằng áo vàng còn chưa kịp rơi trở xuống. Nhưng cặp giò của nó, quả là không nhúc nhích được, nó trắng ra là hoàn toàn mất hết cảm giác. Ầm một tiếng, thằng áo vàng té xuống giường một cú như trời giáng, và trước cặp mắt kinh ngạc của Cắp Ly... nó lồm cồm nhỏ dậy, rồi cũng như Cắp Ly, nó vội vã bỏ thụt lui về phía mép giường đối diện và thọc chân xuống sàn, quính quýu đến mức không kịp thò tay xoa lấy cặp mông chắc là nát bét. Thằng áo vàng chưa kịp đặt nốt chân kia xuống đã nghe tiếng chân người huỳnh huỵch chạy tới, và nó không hiểu sao bỗng nằm chết cứng luôn ở tư thế đó. Ở bên này, Cắp Ly cũng vắt nửa người trên mép giường, chân trên, chân dưới. Nghe cơ thể lạnh ngắt từng phần theo tiếng chân dội tới mỗi lúc một gần. Đau đớn, tưởng tượng tới tình cảnh con thỏ sập bẫy chờ người tới tóm. Cắp Ly nghe tiếng kẹt cửa phía sau lưng, tiếng chân người bước vào, tiếp liền là tiếng reo mừng rỡ của một thằng nhóc. À, anh Cabrock và Capret tỉnh lại rồi. Cabrock, Capret. Capri nghe tai mình lùng bùng như có một bầy ong đang bay toán loạn trong đầu. Ủa, mà hai anh nằm kiểu gì ngộ vậy? Tiếng nói khi nãy lại vang lên, không rõ rệt là kinh ngạc hay chế giễu. Liền đó, Capri nghe một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai mình lay lay. Anh Capret, anh còn sống thiệt là may quá. Mình đâu có phải là Capret, sao thằng nhóc này nó lại hồ đồ như thế nhỉ? Capri lầu bầu trong đầu, bực mình vì cái quai hàm sụi lơ lâu quá. Cứ túc, tiếng anh khiêng anh Capret lên giường đi. Tiếng một người đàn ông ồm ồm ra lệnh ngay sát sau lưng Capri. Anh Capret và anh Cabrack còn chưa khỏe đâu. Như vậy, tên của thằng là áo vàng là Cabrack, còn Capret đích thị là tên thằng áo xanh. Óc Capri lóe lên. Nhưng mình đâu phải là Capret. Thằng Capret chính hiệu hiện đang ở đâu hả? Capri mới nghĩ tới đó đã bị thằng Cutup nhấc bổng lên. Cùng lúc đó, nó cũng kịp nhìn thấy người đàn ông vừa lên tiếng xuất hiện ở chiếc giường bên kia. Ông cao lỏng khỏng, gương mặt dài, ốm nhom ốm nhách như suốt đời chỉ sực mỗi món dưa chuột. Nhưng nhờ bộ ria con kiến và ánh mắt lấp lánh đầy nguy hiểm, nom ông oai vệ một cách đáng sợ. Như Cabrack và Capret, ông có mái tóc màu xanh lá cây, dù gương mặt ông không được trắng trẻo lắm. Ông mặc bộ quần áo trắng, bổ quần khăn rằn, mang đôi guốc gỗ. Lúc này ông kéo lê đôi guốc, phát ra những tiếng lọc cọc đi về phía thằng Cabrack. Thằng Cabrack có vẻ suy xị sau cú rơi vừa rồi. Nó đờ ra như con cá mắc cạn, mặc người đàn ông xốc nách lôi lên giường và xoay ngang xoay dọc thoải mái như xoay một khúc cây. Đi, cứ túc. Người đàn ông nói bằng giọng không để thằng cứ túc phản đối. Lát chiều, ta hãy vào thăm. Cứ túc có vẻ muốn nấn ná, nhưng không dám cãi lại lời người đàn ông. Nó lê bước ra cửa, cố ngoái đầu lại nói. Anh Cabrack và anh Capret nằm nghỉ nhé. Chiều em dẫn chị Eme vào chơi. Trời, còn chị Eme nào nữa? Capri hoang mang, nghĩ bụng và ném cho thằng Cabrack một cái nhìn chán ghét. Nó ngắn ngẩm hỏi, chả buồn nghĩ cách thoát thân nữa. Thằng bạn mày tách đi đâu rồi? Khi người đàn ông lẻo khẻo vừa dắt thằng Cutup ra khỏi phòng, Cabrack đã bật ngay dậy, ngồi co chân sát mép giường, hai tay bó gối và trả lời Capri bằng giọng cảnh giác. Tao cũng chẳng biết nữa. Cabrack nói tiếp bằng giọng hằn học. Chứ không phải tụi mày nhốt nó rồi sao? Cái gì? Capri dương mắt ếch. Tụi tao nhốt nó. Chứ không phải sao? Mặt Cabrack vẫn lạnh tanh, giọng càng lúc càng cay cú. Tụi mày lừa tao và thằng Capri ngồi lên hai chiếc ghế yêu tinh đó rồi đưa về đây. Bây giờ thằng Capri biến mất. Mày vừa bảo gì thế? Capri giơ tay lên, hấp tấp cắt ngang lời Cabrack. Mày đi cùng với thằng Capri à? Thế mày không phải thằng Cabrack sao? Hừm, Cabrack. Cabrack rổng môi, trông nó giống hệt một con khỉ già. Mày đừng có vờ vịt. Mày biết thừa tao là thằng Nguyên mà. Capri có cảm giác như va phải tường, chán nó nhăn tít. Nguyên, làm sao mày là thằng Nguyên được? Là Nguyên sao mày không nhận ra tao? Cabrack nhích mép. Ai bảo tao không nhận ra mày hở Capret? Lúc ở trên đồi phù thủy, chính mày và thằng Cabrack đã tìm mọi cách ám hại tao và thằng Capri. Tao không phải thằng Capret, Capri kêu lên. Tao là Capri. Thú nhận của Capri chẳng tác động đến Cabrack mảy may. Nó chỉ tay về phía cuối phòng, giọng khinh khỉnh. Mày hãy soi mặt mày với chiếc gương kia kìa. Muốn giả dạng Capri, điều trước tiên mày phải hóa trang cho giống đã. Capri ngoảnh nhìn theo tay chỉ của Cabrack. Tít đằng cuối phòng có một chiếc bàn vuông thấp màu nâu sẫm, trên bàn bày dẫm thứ lặt vặt. Mấy cuốn sách, một hộp cắm viết, một bộ ấm chén và một pho tượng. Trước bàn, úp chặt vào vách tường là chiếc gương đồng hình bầu dục, với vô số những phù điêu chạm trổ quanh đường viền. Capri lập tức phóng xuống khỏi giường, vọt thẳng lại chỗ trước bàn. Không đợi Cabrack khích đến lần thứ hai. Vừa nhác thấy mặt mình phản chiếu trong gương, Capri thét lên một tiếng kinh hoàng và lảo đảo thối lui. Nếu không gượng lại kịp, nó đã ngã chổng kềnh ra rồi. Lúc này, một xác chết dưới gầm bàn chắc cũng không thể làm Capri sợ hãi đến vậy, bởi vì Gương mặt mà Cắp Ly vừa trông thấy trong gương không giống chút gì với gương mặt quen thuộc của nó. Đó là gương mặt của thằng nhóc áo xanh, thằng Capret. Cái áo nó mặc cũng không phải là cái áo thường ngày. Đó chính là cái áo của thằng Capret. Cắp Ly đưa mắt nhìn xuống chân. Bây giờ nó mới phát giác ra cái quần nó đang mặc là cái quần thằng Capret. Đôi giày nó mang trong chân cũng là đôi giày của thằng Capret nốt. Hèn gì, thằng Cutup kêu mình là anh Capret. Và thằng Caprock không chịu tin mình là Cắp Ly. Một tia chớp chợt lóe lên trong óc Cắp Ly. Ơ, như vậy thì đang ngồi đằng kia không phải thằng Caprock rồi. Nó đích thị là thằng Nguyên, bạn mình. Chỉ có điều, nó đeo gương mặt thằng Caprock, cũng như mình đang đeo gương mặt thằng Capret vậy thôi. Thế nào hở Capret? Tiếng Caprock bật cười đắc thắng phía sau lưng. Mày có thấy, mày là đứa đại ngốc chưa? Hà hà. Mày chỉ lừa tao được một lần thôi, Capret ạ. Cắp Ly cố bắt mình xoay người lại. Phải khó khăn lắm, nó mới cử động được. Nó nhìn vẻ khoái trá trên mặt bạn mình bằng ánh mắt buồn bã. Bây giờ thì tao tin mày là thằng Nguyên rồi. Cắp Ly thở dài. Nhưng mày cũng nên soi qua mặt mày trong gương một chút đi Nguyên. Tao thấy không cần. Caprắc, bây giờ là Nguyên đáp, giọng khiêu khích và vẫn ngồi yên trên giường. Theo tao, mày nên bỏ chút thì giờ bước lại soi gương. Cắp Ly chắp miệng. Rồi mày sẽ hiểu tại sao khi nãy tao không nhận ra mày, cũng như tại sao mày không nhận ra tao là thằng Cắp Ly. Đột ngột, Nguyên cảm thấy mất tự tin. Trước câu nói lấp lửng của Cắp Ly, nó lờ mờ cảm thấy một sự quái dị nào đó đang chờ đợi mình. Nó ngần ngừ đặt chân xuống, rồi cứ đứng đực ra đó. Ánh mắt đi qua đi lại giữa tấm gương và khuôn mặt thằng Cắp Ly đầy do dự. Đi soi gương đi. Cắp Ly hất hàm về phía bạn, nói như ra lệnh. Trong một thoáng, Nguyên như mất tự chủ, nó nặng nhọc kéo lê nó về phía cuối phòng, trông vất vả như con rùa kéo cái mai của mình, vừa muốn vừa không muốn thò đầu vào cái gương kia một chút nào. Cắp Ly đứng yên tại chỗ, quay mình, hồi hộp nhìn theo bạn. Và đúng như nó nghĩ, vừa nhìn thấy bộ mặt trắng bóc với mớ tóc xanh rì của thằng Caprac trong gương, thằng bạn nó giống lên một âm thanh gì đó, rất giống với tiếng còi xe lửa khi chui ra khỏi đường hầm. Đứng tuốt đằng xa mà nó vẫn nghe thấy, đầu nó kêu u u. Cắp Ly đưa hai tay lên bịt tai, cố nghĩ, dẫu sao đó cũng là dấu hiệu tốt lành, đúng chắc là thằng Nguyên rồi. Thằng Caprac thật sẽ không bị kích động quá mức khi nhìn thấy mình trong gương như vậy. Cắp Ly và Nguyên cùng chìa bộ mặt dầu dầu vào mắt nhau, cùng không nói tiếng nào. Bây giờ, hai đứa đã ngồi chung một chỗ, mỗi đứa tựa lưng vào một thành giường đối diện. Đứa này dương mắt, ngó chằm chằm vào bộ mặt lạ hoắc của đứa kia. Tất cả những chuyện kỳ quái này là sao hả mày? Cắp Ly là đứa đầu tiên tìm cách đánh tan bầu không khí khắc khoải, đang chạy quanh phòng. Nó hỏi Nguyên bằng giọng tin tưởng của một người bệnh hỏi ý kiến bác sĩ. Nhưng hôm nay, ngay cả Nguyên cũng không còn tin vào khả năng nói gì cũng đúng của mình. Nó trả lời câu hỏi của bạn bằng một câu hỏi của chính nó. Tại sao tự dưng mày biến thành thằng Capret, còn tao biến thành thằng Caprock vậy hả? Ờ, thiệt là kỳ cục, mà hai thằng phù thủy nhóc đó ở đâu ra vậy kìa? Tụi nó đem mình tới đây và biến tụi mình thành hai đứa nó để làm cái quái gì chứ? Bây giờ hai đứa nó trốn ở đâu hả? Cắp Ly và Nguyên càng nói càng hăng, đến mức tụi nó không nhận ra cuộc đối thoại chỉ toàn những câu hỏi. Chắc chắn sẽ có ít nhất là vài chục câu hỏi nữa xối xả tuôn ra, nếu như ngay lúc đó, thằng Cutup không thình hình xuất hiện. Thằng nhóc đẩy cửa một cái rột, đâm bổ vào, bu bô bằng cái giọng rất chi là hí hửng. Chào anh Caprock và anh Capret, các anh chơi trò gì hò hét vui quá vậy? Thằng Cutup vừa hỏi vừa tét miệng cười. Mới gặp Cutup có hai lần, nhưng Cắp Ly có cảm giác Cutup là thằng nhóc cực kỳ yêu đời. Trông nó lúc nào cũng tươi tỉnh vui vẻ, và đặc biệt là luôn luôn phấn khích. Miệng vẫn toe toét, không đợi Nguyên và Cắp Ly đáp. Nó ra sau, tiến lia. Có chị Eme tới thăm mấy anh nữa nè. Nguyên và Cắp Ly lỏ mắt nhìn ra cửa, ngạc nhiên không thấy ai ngoài thằng Cutup lóc chóc. Cắp Ly mấp máy môi. Chị Eme á? Như thể nghe thấy lời thì thầm của Cắp Ly, từ bên ngoài vang lên tiếng kêu lảnh lót vui mừng của một cô gái. Anh Caprock, anh Caprock! Một cái bóng trăng trắng lao vụt vào phòng Nguyên và Cắp Ly vừa thấy hoa mắt. Cái bóng đã đứng ngay bên mép giường, hiện rõ là một cô gái trạc 15-16 tuổi. Cô gái mặc quần áo trắng toát, đôi mắt to và đen le láy như hai hạt nhãn. Khuôn mặt bầu bĩnh, cái mũi hơi hếch, nom có duyên tệ. Đặc biệt tóc của cô gái không giống xanh là cây, tóc của nó có màu vàng óng. Cô gái đứng sững trước mặt Nguyên và Cắp Ly, nhìn hai đứa bằng ánh mắt ngỡ ngàng và có vẻ gì đó giống như là tha thiết. Cắp Ly dán mắt vào gương mặt xinh đẹp của cô gái, nói như mê sảng. Em mê á? Nó quên mất, nó đã hỏi một câu giống như vậy cách đây chưa tới một phút. Chào anh Capret. Em mê mỉm cười với Cắp Ly, nhưng mắt lại rưng rưng, như thể nó đang vừa cười vừa khóc. Nghe Cơ Túc nói, anh và Capret đã tỉnh, em mừng quá. Thiệt là may, em cứ nghĩ hai anh không thể nào sống sót sau khi chúng phải lời nguyền tan xác của Puriak chứ. Cắp Ly có cảm giác một màn sương đang phủ xuống đầu nó. Puriak á? Nó lầm bầm một cách máy móc. Chính là Buribak. Sứ giả thứ năm của chùm Bastu, cậu Cthulhu đã khẳng định như thế. Nhưng ba em đâu có tận mắt nhìn thấy Buriak. Cthulhu thình thịch lình lên tiếng. Lúc đó ba tới trễ một chút, nhưng ba vẫn nhận ra là kẻ ra tay độc ác đó là Buriak. Cthulhu ạ. Người đàn ông ốm lỏng khỏng vừa nói vừa bước vào phòng. Hóa ra, ông ta tên là Cthulhu, ba của thằng Cthulhu. Nguyên nhủ bụng, lo lắng không biết số phận của nó và Cắp Ly sắp tới sẽ rẽ theo hướng nào. Ông Cthulhu bước tới bên giường, nhìn Cthulhu bằng ánh mắt nghiêm khắc. Ba đã bảo, đợi đến chiều hãy vào thăm, sao giờ này con đã ở đây? Thằng Cthulhu dường như chẳng ngán gì lời của trách của ba nó cười tươi rói. Tại chị Eme nôn nao muốn gặp anh Capret và anh Capret, bà à? Eme ngước lên nhìn ông Cthulhu, không buồn chùi nước mắt. Sao cậu biết là Buriak đã ra tay hở cậu? Ông Cthulhu nhún vai, đôi mắt lấp loáng trông thật dữ tợn. Đơn giản thôi Eme à, xét về trình độ, chỉ ở tầm sứ giả mới đủ khả năng hãm hại được Capret và Capret, và trong các sứ giả dưới trướng Bastu, Buriak là kẻ thích sử dụng lời nguyền tan xác nhất. Nhưng tôi không phải Capret. Như không chịu đựng nổi sự căng thẳng, Cắp Ly bất thần hét lên. Tôi là Cắp Ly, tôi sống ở làng Ke và chẳng bị lời nguyền tan xác nào đánh trúng cả. Cắp Ly trông rất giống lên cơn điên, nó hét xùi cả bọt mép và đột ngột đến mức Nguyên không biết làm sao chặn họng thằng bạn mình lại. Mặt tái ngắt, Nguyên láo liên nhìn hết người này đến người khác, phấp phỏng chờ một biến cố khủng khiếp. Cứ tốt phản ứng trước tiên, nó ôm vai Cắp Ly, lắc như lắc một chai rượu. Anh Capret, anh nói nhảm gì thế? Tỉnh lại đi anh Capret! Tỉnh cái con khỉ! Cắp Ly phát khủng, tao không phải là anh Capret của mày đâu, Cthulhu! Buông anh Capret ra đi con! Ông Cthulhu thở một hơi dài sượt. Ai chúng phải lời nguyền tan xác, nếu không chết cũng sẽ hóa thành lú lẫn như thế thôi. Không thể như thế được, không thể được! Thằng Cthulhu nhảy tưng tưng, ba phải tìm cách phục hồi trí nhớ cho anh Capret và anh Capret, ba phải cố lên nghe ba! Trong đáy mắt ông Cthulhu ánh lên vẻ đau khổ. Chắc chắn ba sẽ cố, Cthulhu à. Vẻ mặt của ông Cthulhu khiến Eme cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹt. Nó đau đớn nhìn cậu nó. Có thật là phục hồi được không hả cậu? Được. Chấm ngâm một hồi, ông Cthulhu đáp bằng cái giọng dù gì không giống chút gì về cái giọng dồn dảng tự nhiên của ông, gây cảm giác như chính ông cũng không tin vào sự xác nhận của mình lắm. Eme nhận ngay ra sự khác lạ đó. Nó cắn môi muốn bật máu. Nhưng chắc là không đơn giản hả cậu? Ờ, cực kỳ khó khăn, cực kỳ phức tạp. Ông Cthulhu buồn bã thú nhận. Phải lấy cho được hai quả táo vàng ở núi Lưng Chừng nghiền thành bột, bỏ vào vạc, nấu với gan rồng và mật cá kiếm trong 100 ngày mới tạo ra thuốc phục hồi trí nhớ được. Trong khi ở chỗ ta chỉ có mỗi món mật cá kiếm. Phương thuốc ông Cthulhu đưa ra khiến Eme lẫn Cthulhu chết tiếng. Gan rồng là báu vật trong thiên hạ, nhưng dù sao cũng có thể tìm được. Còn những quả táo vàng thì thiệt tình tụi nó không dám mơ tới, vì tụi nó đều biết so với đường lên núi Lưng Chừng thì đường lên trời còn dễ hơn gấp ngàn lần. Cthulhu lại ôm lấy vai Cắp Ly, lần này nó không lắc lắc nữa mà ôm cứng lấy, nước mắt nhỏ tong tong. Như vậy là khó cho anh rồi, anh Capret ơi. Khuôn mặt tươi cười của thằng Cthulhu không hợp chút xíu nào với chuyện khóc lóc, nên khi nó ngoác miệng bù lu bù loa, trông nó rất kỳ cục. bị những giọt nước mắt của Cư Túc rơi tí tách trên cổ. Cáp Ly thấy nhồn nhột như có ai cù, nhưng nó cố để không bật cười. Nó biết nó không phải là thằng Capret. Nó chẳng mất trí nhớ gì giáo. Vậy nó chẳng cần cóc gì đến mật cá kiếm, gan rồng hay những quả táo quái quỷ gì đó. Nghĩ đến chuyện những người đang đứng trước mặt nó đều bị thằng Caprac và thằng Capret lừa đến mếu sạch miệng, Cáp Ly thấy ngứa ngay quá. Đã mấy lần nó tính nói huỵch toẹt ra toàn bộ sự thật về chuyện cháu người này, nhưng rồi nghĩ lại, nó thấy thiệt là vô ích khi làm cái chuyện vớ vẩn đó. Nó và Nguyên còn nói ra chắc chẳng ai tin. Mọi người sẽ cho là tụi nó bị lú lẫn dưới tác động của lời nguyền tan xác. Cuối cùng, Cáp Ly đành chọn cách ngồi im du bà dù, bụng vừa tức vực, cười, vừa thấy tội tội. Tình cảm của thằng Cư Túc dành cho Capret không hiểu sao khiến lòng Cáp Ly cảm thấy nao nao. Trong khi Cư Túc ôm cứng lấy Cáp Ly thì Eme lao về phía Nguyên. Nó cầm tay Nguyên, lắc qua lắc lại. Anh Capret, anh nhận ra em không? Nguyên gật đầu. Em là Eme. Như có ai vừa thắp một ngọn nến dưới da Eme, mặt nó sáng bừng lên. Hay quá! Eme nheo nheo đôi mắt đẹp, âu yếm hỏi tiếp. Thế anh có nhớ, anh hứa cuối tuần này anh sẽ dẫn em đi chơi ở đâu không? Khác với Cáp Ly, ngay từ khi sự rối rắm lộn xộn bắt đầu, Nguyên đã quyết định nhập vai thằng Caprac để dò xét xung quanh và tìm cách thoát thân. Nhưng Eme mới hỏi câu thứ hai, nó đã gặp gay go. Cuối tuần này hả? Nguyên bối rối đáp, nó đưa tay dứt một cọng tóc trên đầu. Đi chơi hả? Ở đâu kìa? Eme lắc tay Nguyên mạnh hơn như cố ý đánh thức ký ức của Nguyên. Anh cố nhớ lại đi, anh định dẫn em tới nhà thầy gì đó. À, thầy dâu bạc. Nguyên buột miệng theo quán tính. Vừa thốt xong, nó giận điên người khi nhận ngay ra sự nói năng bá láp của mình. Cặp mắt của Eme lại rưng rưng. Anh quên sạch hết thật rồi sao anh Caprac? Tội nghiệp anh quá. Nhưng không kềm được xúc động, Eme đưa bàn tay Nguyên lên môi. Đừng! Tiếng ông Cthulhu hét giận như sấm nổ, muốn xé màng tang của mọi người. Nhưng không còn kịp nữa, Eme đã hôn lên tay Nguyên. Cáp Ly giật mình dòm sang. Đứng trong khi thấy Nguyên đang từ từ co rút, thân hình bạn nó càng lúc càng bé lại, thoáng mắt chỉ còn bằng đứa bé sơ sinh. Trời đất sao vậy nè? Eme hét lên và buông tay Nguyên nhảy lùi ra sau. Cũng như Cáp Ly, Cư Túc đứng há hốc miệng, không thốt được lời nào. Đôi tay quàng trên vai Cáp Ly đột ngột cứng như gỗ. Trong phòng lúc này có tất cả là 5 người, nhưng đã có tới 4 người chơi như tượng. Chỉ mỗi ông Cthulhu là còn tỉnh táo. Ông lắc mình một cái, đã đứng ngay cạnh chiếc giường. Trông ông lúc này nhanh như một con báo, chẳng có vẻ gì là lèo khèo chậm chạp. Ông giơ tay lên, nhưng không hướng về phía Nguyên, bàn tay chĩa thẳng vào Cáp Ly và Cthulhu. Ông quát lên bằng một thứ giọng khàn khàn như phát ra từ lỗ mũi. Tách ra! Cthulhu đang ôm cứng lấy Cáp Ly, tự nhiên thấy mình đứng tút lút ngoài cửa phòng. Ba! Cư Túc ngơ ngác kêu lên. Cẩn thận vẫn hơn Cư Túc à. Ông Cư Tùn thở phào. Con ôm chặt như thế, nếu chẳng may môi con chạm vào người anh Capret, anh Capret sẽ teo tóp như anh Capret ngay tức khắc cho coi. Nhưng tại sao lại thế hở cậu? Eme thét lên đau đớn. Tại sao anh Capret và anh Capret lại bị nhiễm chứng hoại sinh của thế giới thứ ba? Đây không phải là chứng hoại sinh. Ông Cư Tùn điềm tĩnh đáp. Mắt vẫn dán chặt vào Nguyên, lúc này đang ngo ngoe trong bộ đồ đã trở nên quá thùng thình so với thân hình tí hon của nó. Caprac và Capret đã bị lời nguyền tan xác của Puriac đốt cháy hết năng lượng đó thôi. Cả hai không thể chịu đựng nổi một cái hôn của bất cứ ai trong chúng ta. Nói xong, ông cúi xuống thận trọng ẵm Nguyên lên. Trông ông rất lung túng, có lẽ đã lâu lắm, từ khi thằng Cư Túc khôn lớn đến nay, ông chưa từng ẵm một em bé bao giờ. Cậu ẵm Caprac đi đâu thế? Eme sụt sịt hỏi, mặt méo đi vì lo lắng. Cháu yên tâm, cậu sẽ có cách phục hồi lại năng lượng cho Caprac và Capret. Quay qua Cáp Ly, ông Cthulhu gọn lỏng. Con đi theo ta. Nói xong, ông xốc Nguyên như xốc một bao bột trên tay và xoay mình tiến ra cửa. Cáp Ly lếch thếch lê bước theo sau như người mộng du. Eme cạnh giường, Cthulhu cạnh cửa, cả hai đứng chôn chân. Hồi hộp căng mắt nhìn. tụi nó muốn đi theo đến chết được, nhưng tụi nó cũng biết rằng nếu không được phép, không ai trên thế giới này được đặt chân vào bí thất của pháp sư Cthul. 5. Con số kỳ lạ và pho tượng bí ẩn. Cũng như lần trước, Nguyên và Cắp Ly tỉnh dậy trên chính chiếc giường lót nệm lông chim. Khác một điều là lần này hai đứa nằm chung một giường. Vừa mở mắt ra, tụi nó đã nhìn thấy gương mặt căng thẳng của Eme và Cthul sát dạt bên cạnh. Hai đứa này đứng ngay mép giường và đang dương cặp mắt lo âu lên nhìn tụi nó. Nguyên và Cắp Ly vừa chớp chớp mắt, Cthul đã nhảy tưng lên như pháo thăng thiên, miệng reo ầm, "Tỉnh rồi, tỉnh rồi!" Eme luồn tay dưới đầu Nguyên, mừng rỡ, "Em đỡ anh ngồi dậy nhé." "Khỏi khỏi, anh tự ngồi dậy được mà." Nguyên quýnh quýu nói và hoảng hốt nhích người ra xa, rõ ràng là nó chưa quên cái hôn trìu mến của Eme mới đây. "Đừng sợ." Eme cười nói, "Cậu Cthul nói anh và anh Cabaret đã được phục hồi năng lượng rồi mà, phải vậy không Cthul?" Eme quay sang Cthul, thấy thằng nhóc dường như không để vào tai câu hỏi của mình, đang nhảy tưng tưng. Bỗng, Cthul đứng trơ ra, mặt ngẩn ra nhìn chằm chằm về chỗ Nguyên, chính xác là nhìn xuống chỗ Nguyên vừa nằm. Thái độ lạ lùng của Cthul khiến Eme ngạc nhiên, nhưng ngay tức khắc nó nhìn thấy rõ điều gì đã làm Cthul sao lãng đầu óc. Trên tấm nệm lông chim, ngay chỗ Nguyên vừa rời khỏi, không biết tự bao giờ xuất hiện con số 28 sáng lóng lánh như lân tinh, chả rõ viết bằng thứ mực gì. "Ôi, có số gì thế?" Eme sửng sốt kêu lên. Bây giờ, Nguyên và Cắp Ly cũng đã nhìn thấy con số kỳ lạ ở đó. "Ờ," Nguyên lẩm bẩm, "ai đánh số trên giường chi vậy kìa?" "28 nghĩa là sao hả?" Cắp Ly thắc mắc. Cthul chồn người, sát tới, nó đã cử động được, miệng láo táo. "Để em chùi thử coi." Nhưng tha hồ cho Cthul kỳ cọ, con số 28 vẫn không hề mờ đi một chút xíu nào. "Để chị," Eme nói, quá sốt ruột trước sự cố gắng vô vọng của Cthul. Môi mím chặt, những lọn tóc vàng lúc lắc trên vai và gương mặt trắng mỗi lúc một đỏ ửng vì cố sức. Eme như chúi hẳn xuống người, xuống tấm nệm. Nhưng ngay cả Eme cũng không thể làm con số kỳ lạ đó biến mất được. Cuối cùng, nó lui một bước, nói như ra lệnh. "Anh Cabrat và anh Cabaret xuống khỏi giường đi." Đợi Nguyên và Cắp Ly leo xuống đất và chạy ra tuốt ngoài xa, Eme vươn thẳng người, giơ tay phải ra phía trước, mặt mày nghiêm giọng như sắp đánh nhau với một con rồng chứ không phải đang chuẩn bị xóa một con số. Trầm trọng hô, "Mất tâm mất tích." Câu thần chú của Eme làm con số sáng lên thêm một chút. Eme nghiến răng lặp lại, "Mất tâm mất tích." Con số lại sáng lên thêm chút nữa, đầy chế nhạo. Rõ ràng nó không chịu mất tâm mất tích mà còn muốn giễu cợt Eme. "Mặc kệ nó đi, chị không xóa được đâu." Cthul nói, "Con số này đã bị phù phép rồi." Eme đưa tay lau mồ hôi trán, thở đánh thượt. "Nhưng ai đã phù phép nó? Ai đã viết ra con số này và viết để làm gì?" Eme làm một tràng khiến Cthul nhăn mặt. "Làm sao em biết được? Có thể là ba em." Cặp mắt Eme tròn xoe. "Cậu Cthul ư?" "Em nghĩ thế." Cthul bối rối, sục tay vào mớ tóc xanh lá cây. "Viết ra một con số mà ngay cả chị cũng không xóa nổi, chỉ có thể là ba em thôi."
"Không phải ba."
Từ ngoài cửa, giọng ông Cthul vang lên. Ông bước vào phòng, cao lêu nghêu, chân vẫn kéo lê đôi guốc gỗ kỳ dị. Ông quay một vòng, ánh mắt lấp lánh, một cách nguy hiểm. Rồi, giống như Eme trước đó, ông tiến đến trước chiếc giường nệm lông chim, tay giơ cao lên trên con số 28, khẽ mấp máy môi. "Mất tâm mất tích." Giọng ông nghe như vỗ về, tất nhiên là nhẹ nhàng hơn Eme rất nhiều. 8 con mắt của bọn trẻ bám cứng xuống tấm nệm, và 4 đôi môi cùng thở phào khi thấy dưới cái giọng êm như ru của ông, những con số mờ dần rồi biến mất.
"Ai đã viết con số này hở ba?"
Ông Cthul rùn vai. Cắp Ly có cảm giác ông đang cố nhét cái đầu vào giữa đôi vai gầy lúc nào cũng nhô cao của ông.
"Ba không rõ, có thể là gì Emo."
"Mẹ con á?"
Eme ngạc nhiên, rồi nó lắc đầu quầy quậy.
"Không phải đâu, mẹ con lúc này đang ở chỗ giáo chủ Ama Eban mà."
Như vậy là có ai đùa chơi.
Ông Cthulhu thờ ơ nói, vẻ không muốn quan tâm đến ba cái chuyện nghịch ngợm đó làm chi cho mệt. Ông quay sang chỗ Nguyên và Cắp Ly đứng, hắng giọng hỏi, ý rằng đây mới thiệt là chuyện nghiêm túc. Hai con thấy khỏe chưa?
Dạ, khỏe rồi ạ.
Nguyên và Cắp Ly đồng thanh đáp. Ông nheo nheo mắt. Năng lượng của các con đã được phục hồi, nhưng khả năng vận hành pháp thuật xem như mất gần hết. Dù sao, sau khi bị lãnh đủ lời nguyền tan xác của Buriak, mà chỉ mất trí nhớ và mất khả năng điều khiển phù chú là may lắm rồi.
Mình và Nguyên có biết pháp thuật hồi nào đâu mà mất với chẳng mất.
Cắp Ly tức cười quá, nhưng ngoài mặt nó vẫn làm bộ rầu rầu. Nó biết, trong hoàn cảnh hiện nay, tụi nó chẳng có cách nào khác là dương mắt ếch ra xem những diễn biến càng lúc càng kỳ quặc và dáng ẩn nhẫn, chờ dịp thoát thân.
Làm như biết Cắp Ly đang nghĩ ngợi lung tung trong đầu, ông Cthulhu đưa tay ngoắt nói. Cabaret, lại đây.
Cắp Ly rụt rè bước tới, bụng hồi hộp, không biết ông Cthulhu muốn gì ở nó.
Đưa tay phải ra trước mặt.
Ông Cthulhu ra lệnh.
Cắp Ly đưa tay phải ra trước mặt. Suýt chút nữa nó đã phì cười, vì nó thấy sao mà nó giống ông Cthulhu và con nhỏ ê mê hết sức vậy không biết.
Cắp Ly nghe giọng ông Cthulhu vang lên đều đều bên tai. Con nhìn xuống tấm nệm coi, con có thấy một cọng lông chim sút ra không?
Thấy ạ.
Con để tay ngay bên trên cọng lông chim, nhìn chăm chăm vào nó, đầu óc hết sức tập trung và nói bay lên.
Rồi, làm đi.
Cắp Ly cố làm theo lời dặn dò của ông Cthulhu. Nó duỗi thẳng tay bên trên tấm nệm, dán mắt vào chiếc lông chim và rì rầm. Bay lên.
Cọng lông chim chẳng hề nhúc nhích tí ti.
Con nói to hơn chút nữa.
Ông Cthulhu bảo.
Cắp Ly cất cao giọng.
Bay lên.
Nhưng cọng lông chim vẫn nhất quyết ù lì. Nó cứ trơ ra như trêu ngươi.
Em biết anh làm được mà, anh Cabaret.
Cthulhu động viên, giọng rất đỗi tha thiết. Chỉ cần anh tập trung tinh thần. Nghe cái giọng như muốn khóc của Cthulhu, Cắp Ly thấy áy náy quá chừng. Cắp Ly cố bắt mình tập trung đầu óc, mặc dù trong thâm tâm nó chẳng tin chút xíu nào về cái việc nó có thể khiến cho cọng lông chim động đậy, vì nó biết rõ nó không phải là thằng Cabaret. Lần này, Cắp Ly cố hét thật to.
Bay lên!
Trong một thoáng, Cắp Ly tưởng mình hoa mắt. Rõ ràng nó đang nhìn thấy cọng lông chim bốc mình lên, lơ lửng giữa không trung một lúc rồi là đà rơi xuống.
Eme reo lên. Giỏi lắm, anh Cabaret.
Còn Cthulhu thì nhảy cẫng, vỗ tay bôm bốp. Em đã biết trước thế nào anh cũng làm được mà. Nguyên đứng vào chỗ của Cắp Ly, theo lệnh ông Cthulhu, ngay trước chiếc giường. Và cũng như Cắp Ly, nó giơ thẳng tay ra trước mặt, mắt cắm vào cọng lông chim trên tấm nệm. Thành công của Cắp Ly giúp Nguyên tự tin hơn rất nhiều. Chỉ sau tiếng hô đầu tiên, cọng lông chim đã bốc mình lên thật cao, suýt chút nữa Nguyên đã chộp được nó trong tay. Cthulhu một lần nữa bắn mình lên theo thói quen và hét một tiếng rùng rợn như còi tàu.
Tuyệt!
Eme đâm bổ về phía Nguyên, nó chộp tay Nguyên, lắc qua lắc lại một cách xúc động.
Hay lắm anh Cabrac!
Trước vẻ mặt sững sờ của Nguyên, nó cầm tay Nguyên, đưa lên miệng hôn một cái chóc rồi nhe răng cười.
Thấy chưa, anh có bị co rút nữa đâu.
Nhưng Cabrac và Cabaret bây giờ chỉ có thể thực hiện những pháp thuật sơ đẳng như thế thôi. Ông Cthulhu vừa nói, vừa lọc cọc lê đôi guốc ra khỏi phòng. Tới cửa, ông quay đầu lại nhắc.
Tụi con chuẩn bị xuống ăn trưa là vừa rồi đấy.
Thằng Cthulhu đang sung sướng quá nên chẳng thấy đói bụng chút xíu nào. Hai chiếc ăn trưa đối với nó không gợi lên điều gì hấp dẫn. Nó nhìn vẻ mặt thẫn thờ của Nguyên và Cắp Ly, hạ giọng an ủi.
Hai anh đừng buồn. Em và chị Eme sẽ giúp hai anh ôn lại mọi thứ.
Cthulhu không biết đối với Nguyên và Cắp Ly, khiến được một chiếc lông chim bay lơ lửng trong không trung đã là chuyện quá sức tưởng tượng của chúng nó. Nghĩa là tụi nó không còn mơ ước gì hơn nữa. Cho nên hai đứa mới thộn mặt ra, chứ thiệt tình, tụi nó có buồn cái quái gì đâu.
Ôn gì cơ?
Nguyên bần thần hỏi lại. Nghe tiếng thằng Cthulhu léo nhéo bên tai nhưng không rõ thằng này định nói gì.
Ôn lại bài vở ấy.
Cthulhu đập tay lên Nguyên. Khi nào khỏe hẳn, dĩ nhiên anh và anh Cabaret sẽ được nhận vào học tiếp ở trường đào tạo tài năng Dumbry. Những lúc ở nhà, em và chị Eme sẽ giúp hai anh ôn lại những gì hai anh đã quên.
Như để chứng minh, nói xong, Cthulhu kéo tay Nguyên chạy băng băng lại chỗ tấm gương. Nó cầm lên mấy cuốn sách trên bàn, vung vẩy trước mặt Nguyên, rạng rỡ khoe. Anh thấy không, những thứ trong này, anh và anh Cabaret đã học qua rồi, ôn lại cũng nhanh thôi mà. Nguyên liếc qua mấy cuốn sách trên tay cất túp, tò mò đọc các tựa. Pháp thuật nhập môn, 7 bước để trở thành phù thủy sơ đẳng. Hiệu ứng Lang Biang, làm quen với dược liệu. Bụng chẳng hiểu làm thế nào mà nó và Cắp Ly có thể nhét các thứ quái đản này vào đầu cho được. Ý, pho tượng của anh Cabrock ở đâu ra vậy kìa? Tiếng kêu kinh ngạc của Eme thình lình vang lên, cắt đứt những lo lắng trong đầu Nguyên. Cả ba ngoảnh lại, thấy Eme đang chỉ tay vào pho tượng nhỏ trên bàn. Pho tượng bé bằng cái ly uống nước, chẳng biết làm bằng vật liệu gì nhưng nom rất sinh động. Hôm qua, lúc chạy lại soi gương, Nguyên đã trông thấy pho tượng này. Nhưng lúc đó nó không để ý. Bây giờ trố mắt dòm kỹ, nó nhận ra đó đúng là tượng thằng Cabrock. Vì pho tượng đang trong tư thế ngồi vẽ, cánh tay cầm cọ vung lên một cách bay bướm. Cabrock là chúa thích vẽ. Những bức tranh nó vẽ ở trên đồ phù thủy hôm nọ đã làm Nguyên và Cắp Ly kinh hoàng như thế nào. Đến bây giờ nhớ lại, Nguyên vẫn còn muốn xón ra quần. Ờ, lạ quá hả? Cứ tút nhìn chòng chọc pho tượng, miệng lẩm bẩm. Cắp Ly nói, hôm qua anh đã trông thấy pho tượng này rồi, Cứ tút ạ. Cứ tút ngạc nhiên quay nhìn Nguyên. Chắc đây là tác phẩm của anh Cabrock. Anh có biết gì đâu? Nguyên lắc đầu. Anh tưởng pho tượng được đặt ở đây lâu rồi chứ? Nó mới chỉ xuất hiện 1-2 ngày nay thôi, anh Cabrock à? Đang nói, giọng Cứ tút bỗng trùng xuống. Ờ, em quên là anh không còn nhớ gì. Cứ tút đau đớn nói, và nó thò tay định cầm pho tượng lên, nhưng ngay lập tức mặt nó ngây ra. Pho tượng như được chôn cứng xuống mặt bàn, không hề nhúc nhích. Sau một thoáng ngỡ ngàng, Cứ tút khom người, cầm pho tượng bằng cả hai tay, bặm môi lay để. Trông nó hì hục như người làm vườn đang cố nhổ bật một gốc cây bướng bỉnh. Nhưng có thể thấy rõ là pho tượng không trồi lên mà ngược lại. Mồ hôi trên trán Cứ tút thi nhau rơi xuống lộc độc. Nhớ đến cọng lông chim khi nãy, tự nhiên Nguyên nổi hứng đề nghị. Để anh hút nó lên cho Cứ tút. Nguyên duỗi thẳng tay bên trên pho tượng, cố tập trung đầu óc vào câu thần chú vừa học và trợn mắt hét vang. Bay lên! Trái với sự chờ đợi của Nguyên, chẳng có gì bay lên cả. So với cọng lông chim, pho tượng thiệt tình là lì lợm hơn nhiều. Mặc cho Nguyên lặp đi lặp lại câu thần chú đến 2-3 lần, lần sau hùng hổ hơn lần trước, pho tượng vẫn nhất định chờ. Cứ tút thở ra. Anh mới phục hồi năng lượng, chưa thể nhấc pho tượng lên được đâu. Chắc phải nhờ tới chị Eme. Chẳng ăn thua gì đâu, Cứ tút. Eme lắc đầu. Tác giả pho tượng này với tác giả con số kia khi nãy chắc chắn là một. Chị không giải nổi phù phép của người đó đâu. Rồi Eme nhìn ra cửa, rục. Chuyện đó để tính sau. Bây giờ xuống ăn trưa, kẻo cậu Cứ tút đợi. Nguyên và Cắp Ly theo chân Eme và Cứ tút bước ra hành lang. Từ hôm bị bắt cóc đến nay, đây là lần đầu tiên tụi nó ra khỏi phòng. Cả hai rất ngạc nhiên nhận ra tòa nhà tụi nó có đường nét khá vuông vức. Bên trong các phòng toàn bộ đều được ốp bằng loại gỗ thơm và trắng như tờ giấy. Từ sàn nhà, trần nhà đến các khung cửa, một số cửa được lắp kính, từ bên trong có thể nhìn ngắm cảnh quan đẹp như tranh vẽ ở ngoài trời. Nhưng mé ngoài các bức vách đều làm bằng đá, một loại đá giống như hoa cương, có màu đen và láng bóng. Đi hết hành lang dài, cả bọn bước xuống một cái cầu thang xoáy chôn ốc, được làm bằng những phiến đá đẽo thành hình giống như một cái lỗ khóa. Chúng đặt phiến này lên trên phiến kia, tạo thành những bậc thang, dẫn xuống một thảm cỏ xanh nằm ngay khu vườn bên dưới, nơi ông Cơ Tôn đang ngồi đọc báo trước một cái bàn dài.